mang lấy ếch. Báo Văn Học số 193 tháng 5 năm 2002. Trong mục tin văn do Thế Quân phụ trách, đăng tin về em bé Mary Stepanek 11 tuổi, hiện sống với mẹ ở Upper Marlboro, bang Maryland. Mới sinh ra, em đã mang một căn bệnh di truyền quái ác có tên là Autonomic Mitochondrial Myopathy, một hình thức khá hiếm hoi của bệnh yếu cơ Muscular Dystrophy. Bệnh này đã giết chết ba anh chị em của Matty, còn bản thân em thì đời sống bị dính liền vào chiếc xe lăn với một bình oxygen thường xuyên bên cạnh. Nhỏ nhắn, yếu ớt, thiếu sức khỏe và mang một căn bệnh vô phương cứu chữa như thế, nhưng em luôn vui vẻ lạc quan. Em rất ham học và sáng tạo. Em bắt đầu làm thơ và viết văn vào lúc 3 tuổi. Em đọc và mẹ em đánh máy lại. Lúc 5 tuổi, em đã có mấy trăm bài thơ và đến nay đã có hàng ngàn bài thơ. Em có ba ước mơ. Thứ nhất là xuất bản một tập thơ của riêng em. Thứ hai là được diện kiến với model của em là cựu tổng thống Jimmy Carter. Và cuối cùng là được xuất hiện trong chương trình truyền hình của Oprah. Năm 2001, cả ba ước mơ của em không những đã thành đạt mà còn thành đạt ngoài ý muốn. Tháng 7 năm 2001, hai nhà xuất bản VPS Books và Hyperion Books hợp tác nhau xuất bản thi tập đầu tiên của em, tựa đề là Heart Songs. Ngay lập tức, nó trở thành bestseller trên toàn quốc. Tháng 10 năm 2001, em được diện kiến cựu Tổng thống Carter trong chương trình truyền hình Good Morning America. Và ngày 19 tháng 10 năm 2001, em xuất hiện trong chương trình truyền hình Oprah. Tối ngày 17 tháng 4 năm 2002, Mary xuất hiện trong chương trình Larry King Live của hệ thống truyền hình CNN. Trong cuộc trò chuyện này, bằng một giọng nói lưu loát, cử chỉ sống động, em trả lời nhiều câu hỏi về cuộc sống, việc học, việc làm thơ và những mơ ước của em một cách thông minh, chân thành và đôi khi còn pha chút dí dỏm. Trả lời câu hỏi liên quan đến căn bệnh nan y của em, Mary nói: "Các bác sĩ không tin rằng cháu sẽ sống nổi một ngày, nhưng cháu đã sống được." Rồi họ lại bảo: "Ok, thằng nhỏ sống đến 6 tháng là cùng. Cháu đã sống." Khi cháu lên 2, họ nói: "Ok, 10 tuổi thôi." Bây giờ đây, cháu đã được 11 tuổi. Họ sẽ có thể nói: "Đến mười mấy thôi, quá lắm là đến hết tuổi thiếu niên." Nhưng cháu dự tính sẽ sống đến 101 tuổi lận. Đề cập đến sự kiên trì phấn đấu của mình để tồn tại và sáng tác, em phát biểu: "Đôi khi cháu tự hỏi, tại sao lại là cháu? Tại sao cháu lại có một đời sống khó khăn như thế này? Tại sao mấy anh chị em của cháu lại chết? Tại sao bệnh không lành?" Nhưng rồi cháu nghĩ lại và tự hỏi, tại sao không phải là cháu chứ? cháu có thể chịu đựng được tốt hơn một đứa trẻ khác đã phải chịu những khó khăn trong đời của nó, hoặc là cháu có thể chịu đựng tốt hơn một đứa nhỏ chẳng hiểu gì chuyện đó cả, và có thể còn đau khổ hơn. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy ách của người trên đôi vai chúng ta, phải chấp nhận những nhọc nhằn vất vả, bệnh tật, ốm yếu, khổ đau buồn sầu và tất cả những ngang trái ngoài ý muốn, như là cái ách phải mang lấy trong cuộc đời. Người Do Thái dùng thành ngữ cái ách để chỉ sự vâng phục, phục tùng. Họ nói về cái ách của lề luật, cái ách của các giới răn, cái ách của vương quốc và cái ách của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể này để diễn tả lời mời gọi của Người. Theo William Barclay, Chúa Giêsu nói: "Ách của ta thì êm ái." Chữ êm ái, tiếng Hy Lạp là Christos, có nghĩa là vừa vặn. Trong xứ Palestine, những cái ách của con bò được làm bằng gỗ. Con bò phải được dẫn đến tiệm thợ mộc để đo kích thước phù hợp với từng con. Sau đó, cái ách phải được thợ mộc đẽo gọt, điều chỉnh, sửa chữa cẩn thận cho thật vừa vặn để không làm chảy ra hay tổn thương đến con vật. Có một huyền thoại cổ kể lại rằng Chúa Giêsu là người thợ mộc sản xuất ra những cái ách vừa vặn vào loại hạng nhất ở xứ Galilee. Và trong khắp cả nước, người ta ùn ùn kéo đến với Người để mua những cái ách hạng nhất do Người làm ra. Thời ấy, các cửa tiệm cũng có những nhãn hiệu dán trên cửa, và cái nhãn hiệu của tiệm thợ mộc ở Nazareth nổi tiếng với hàng chữ "My yoke fit well", nghĩa là ách ta rất vừa vặn. Chúa Giêsu nói ách của ta thì êm ái, có nghĩa là cuộc sống ta ban cho con không phải là gánh nặng làm tổn hại đến con. Bổn phận của con đã được đo lường thích hợp với con rồi. Bất cứ điều gì Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta đã được làm để phù hợp chính xác với những nhu cầu và khả năng của chúng ta. Chúa Giêsu nói, gánh của ta thì nhẹ nhàng, đúng như lời của một thầy rabbi đã nói, gánh của tôi đã trở nên bài ca của tôi. Điều này không có nghĩa là gánh nặng thì dễ dàng mang vác, nhưng có nghĩa rằng nó được đặt trên vai chúng ta bằng tình yêu. Nó sẽ được mang vác trong tình yêu. Và tình yêu sẽ làm cho những gánh nặng nề nhất cũng trở nên nhẹ nhàng. Như Thánh Augustino đã nói, ở đâu có tình yêu, ở đó hết khó nhọc. Sưu tầm